Tản văn, đánh. Trích trong tản văn ghi tôi và cha chú yêu của tác giả Diêm Liên Khoa. Cho đến bây giờ, cha đã 24-25 năm không nói với tôi một câu rồi. Cây liễu trước đống đất vàng chôn ông đã rất to rồi. Không biết 24-25 năm nay ông có nhớ tôi không, nhớ con trai con gái của ông và mẹ của tôi không, nếu như nhớ, thì ông nhớ những gì, nhắc lại những gì nhỉ? Nhưng mà tôi, trong 25 năm nay, luôn luôn nhớ cha, nhớ ngày thơ ấu của tôi, nhớ những lời mắng mỏ và những trận đòn ông đánh tôi. Dường như, mỗi lần nhớ đến cha, đều bắt đầu từ những trận ông đánh đòn tôi. Trận đòn đau đầu tiên mà tôi có thể nhớ được là khi tôi 7-8 tuổi, thời thiếu niên, học tiểu học. Trường học là một ngôi miếu cũ ở trên trấn, cách nhà 2 dặm đường, hoặc là hơn 2 dặm một chút. Lúc đó, trước ngày Tết xuân mỗi năm, cha đều trăm phương nghìn kế để dành vài đồng bạc, rồi đem mấy đồng tiền đó nhờ người quen đến hợp tác xã tín dụng trong thôn, tất cả đều đổi thành một xấp tiền giấy một hào mới tinh, đặt dưới chiếc gối chiếu sậy, chờ đến hôm mùng một Tết, mỗi người một tờ, vài tờ phát cho con trai con gái, cháu trai cháu gái của ông và đến trước rằm tháng Giêng, cho các con cháu của bà con họ hàng đến nhà tôi chúc Tết. Nhưng mà năm đó, khi cha sắp phát hết tiền cho con cháu, thì mấy chục trong trăm tờ tiền một hào lại chẳng còn lại là bao. Năm đó, tôi đã sớm phát hiện ra dưới chiếu sậy giấu những tờ tiền mới cứng. Năm đó, tôi còn phát hiện trên đường tôi đi học, giá chiếc bánh nướng vừng mà một người họ hàng xa của tôi bán cũng một hào một chiếc. Mỗi ngày khi tôi đi học, luôn rút trộm dưới chiếu một tờ tiền, trên đường đi mua một chiếc bánh nướng ăn. Thỉnh thoảng to gan lên, rút ra hai tờ, khi tan học lại mua một chiếc bánh nướng ăn. Năm đó, từ mùng 1 đến mùng 5 Tết, cha không tỏ thái độ gì với tôi, càng không đánh tôi và mắng tôi, ông đối xử với tôi như mọi năm, để cho tôi háo hức đón một cái Tết. Nhưng đến ngày mùng 6 Tết, cha hỏi tôi đã trộm tiền phải không? Tôi nói không, cha càng nghiêm giọng bắt tôi quỳ xuống. Lại hỏi tôi có lấy trộm không, tôi nói không, cha liền tát tôi một cái. Lại hỏi tôi có lấy cắp tiền không, tôi vẫn nói không, cha liền dồn sức tát mạnh hơn nữa vào mặt tôi. Không nhớ rõ cha tổng cộng đã tát tôi bao nhiêu cái, chỉ nhớ rằng cha trực đánh cho đến khi tôi nói tôi ăn trộm mới chịu buông tay. Còn nhớ mặt tôi vừa nóng vừa đau, cho đến khi không thể chịu được nữa tôi mới nói số tiền đó quả thực là tôi ăn trộm, nói tôi ăn trộm tiền rồi đem đi mua bánh nướng ăn hết rồi. Sau đó, cha không nói gì thêm nữa, ông quay đầu sang một bên. Tôi không biết ông quay đầu sang một bên làm gì, ông không nhìn tôi, cũng không nhìn anh trai và các chị tôi, nhưng chờ khi ông quay đầu lại, chúng tôi đều nhìn thấy trong mắt ông động lệ. Lần thứ hai, vẫn là trước khi tôi 10 tuổi, tôi và mấy đứa bạn đến ruộng nhà người ta ăn trộm dưa chuột. Chỉ vì ăn trộm dưa chuột, cha tôi có lẽ sẽ không đánh tôi, chí ít cũng sẽ không đánh tôi đau như vậy. Chủ yếu là bởi vì chúng tôi ăn trộm dưa chuột rồi, trong chúng tôi còn có đứa ăn trộm tiền bán dưa chuột cả một mùa của nhà người ta. Người ta theo đó mà tìm đến nhà mỗi đứa chúng tôi, nói ăn trộm dưa chuột thì thôi, nhưng tiền bán dưa cả mùa là khẩu phần lương thực của nhà người ta trong một năm, không trả tiền cho người ta sẽ không thể nào sống qua ngày trong năm đó. Cha có lẽ cho rằng số tiền đó là do tôi ăn cắp, dù sao thì tôi cũng đã có tiền lệ, sau khi chờ người ta đi rồi, cha cài then cổng lại, để tôi quỳ trên một phiến đá ở góc sân, sau khi đánh tôi bôm bốp một hồi trước, mới hỏi tôi có lấy trộm tiền của nhà người ta không. Bởi vì tôi thực sự không lấy trộm, liền nói thực sự không lấy, cha lại không ngừng tát bôm bốp lên mặt tôi, đánh cho đến khi ông không còn sức lực, thở hổn hển, rồi mới ngồi xuống nhìn tôi đăm đăm. Lần đó, mặt tôi bị tát đến sưng cả lên, sưng đến mức giống như một mảnh đất xốp tơi. Bởi vì trong lòng oan ức, cho nên tôi liền đi ngủ sớm, cơm tối cũng không ăn. Lên giường rồi thì cũng ngủ say luôn. Ngủ cho đến khi nửa đêm cha lay tôi tỉnh dậy, hỏi tôi như thể cầu xin, lời con thực sự không lấy tiền của nhà người ta chứ? Tôi gật đầu với cha. Sau đó cha liền khe khẽ xoa đầu tôi, lại quay mặt sang một bên, đi nhìn màn đêm và ánh trăng ngoài cửa sổ. Nhìn một lúc thì ông đi ra ngoài. Đi ra ngoài ngồi lẻ loi xuống chiếc ghế trên nền đất lát đá mà tôi đã quỳ trong góc sân, ông nhìn lên không trung, mặc cho sương đêm thấm vào ướt đẫm, cho đến khi tôi lại ngủ thêm một giấc rồi tỉnh dậy đi tiểu, thấy cha vẫn lặng lẽ ngồi ở đó.